Hồn ma nhà đạo sĩ, truyện cổ Phật giáo Nhật Bản, phần 2. Hắn đến Kyoto, thay tên đổi họ, không còn là kiếm sĩ nữa mà trở nên một thương gia. Tô Cự Bi, thương gia Mễ Cốc. Hai thanh kiếm võ sĩ đạo, hắn bọc vào trong túi gấm và cất kỹ vào một chiếc hòm. Bây giờ, công việc hàng ngày của hắn là giao dịch, bán buôn, làm ăn càng ngày càng phát đạt. Tô Cự Bi lấy vợ, đẻ con. Hắn thành đạt ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, đôi lúc hắn cảm thấy lương tâm cắn rứt. Hắn biết rõ cái sự nghiệp đồ sộ của hắn hôm nay là do tội ác mà nên. Để cố ý quên chuyện xấu xa và những ám ảnh ghê rợn, hắn lao đầu vào công việc làm ăn, mong nhờ những bận rộn hàng ngày xua đuổi những ý nghĩ dày vò tâm trí hắn.
Từ lúc hắn đến lập nghiệp ở Kyoto, thấm thoát mà đã 3 năm, Tô Cự Bi cảm thấy cần nghỉ ngơi đôi chút để dưỡng già. Hắn mua một biệt thự xinh đẹp, có vườn hoa to rộng đầy anh đào, có thêm mấy cây tùng. Hôm ăn tân gia, tuy được bạn bè thân thuộc chúc mừng, nhưng Tô Cự Bi không khỏi một thoáng buồn rầu vì cái sản nghiệp hắn mới tậu thêm đây cũng do nơi tội ác của hắn ngày xưa mà có. Hắn cứ nguyền rủa mãi sự nghèo đói. Chính nghèo đói đã xúi hắn làm bậy, tạo nên tội ác. Càng nghĩ đến nhà sư, hắn càng hối hận. Nhà sư từ bi, đạo đức bao nhiêu, thì hắn độc ác, xấu xa, bẩn thỉu bấy nhiêu.
Đêm hôm đó, nhân trời có trăng, Tô Cự Bi dạo trong hoa viên. Mắt hắn chợt để ý một cây tùng. Cây tùng lạ làm sao, hình như có một cái bóng người mờ ảo đang hiện ra từ thân và cành của cây tùng. Thân cây là thân người, cành cây là tay, chân. Hình ảnh đó ban đầu lờ mờ, ảo ảo, nhưng càng lúc càng hiện rõ. Đó là hình dáng một người mình hạc, xương mai, đầu trọc lóc, đôi mắt sâu, má hóp, da dẻ tái xanh như một người chết trôi sông. Người chết đó, trời ơi, đang cử động, lại cười nữa, nụ cười thật khoan hòa, hỷ xả.
Mồ hôi Tô Cự Bi vã ra như tắm, hắn hốt hoảng hét lên, kìa, nhà sư. Thây ma của nhà sư từ từ đi về phía Tô Cự Bi, càng lúc càng lớn dần nên làm Tô Cự Bi hoảng sợ, chôn chặt chân một chỗ, không còn đủ sức chạy trốn. Thây ma đạo sĩ đưa đôi tay khẳng khiu đã rửa hết thịt ra, ôm choàng lấy Tô Cự Bi, kề bộ mặt buồn thảm sát dần, mặt tên trọc phố.
Trước hình ảnh khiếp đảm đó, dầu là một kiếm sĩ đi nữa cũng phải kinh hoàng, chết giấc. Nhưng vì nguy hiểm đến kề bên mình, nên Tô Cự Bi thấy máu anh hùng nổi lên. Hắn sực nhớ mình là một kiếm sĩ. Lập tức, hắn chạy vào nhà lấy thanh kiếm ra. Hắn múa lên như gió bão, nhắm thây ma của nhà đạo sĩ mà chém tới tấp. Hắn chém, mất trúng nhưng lạ thay, thây ma đạo sĩ giống như sương khói, hết tan lại tụ, cứ sáng lại, ôm tròn lấy tên cựu kiếm sĩ. Sốt ruột, Tô Cự Bi chém mạnh một kiếm, chiếc đầu của nhà sư bay tung lên, nhưng kìa lạ lùng thay, chiếc đầu lại rơi xuống, nối liền vào cổ và thây ma lại lạnh lùng tiến tới.
Cuộc chiến đấu giữa người và ma cứ thế kéo dài suốt đêm. Đến rạng hôm sau, hồn ma mới tan đi. Đêm sau, rồi đêm sau nữa cũng vậy, thây ma của nhà sư xuất hiện từ cây tùng và cuộc chiến lại tái diễn, làm Tô Cự Bi cảm thấy kiệt lực. Hắn ra lệnh đốn ngã cây tùng, nhưng đêm đến, thây ma nhà sư lại hiện ra từ một cây tùng khác. Tô Cự Bi đâm ra sợ đêm tối, cứ tắt mặt trời là hắn đã hoảng hốt, lo sợ. Cuối cùng, hắn nắm chặt cửa phòng, giam mình trong nhà, không dám ra ngoài vườn khi đêm đến. Nhưng lạ thay, vừa đóng cửa phòng, hắn lại thấy thây ma của nhà sư hiện lên trên đầu giường, trên cửa sổ. Tô Cự Bi phát bệnh nặng, suốt ngày hắn vùi đầu trong chăn nệm, miệng luôn nói sẵn.
Vợ hắn tìm khắp mặt các lương y trong vùng, xin đơn, hốt thuốc, nhưng bệnh tình của Tô Cự Bi vẫn không mảy may thuyên giảm. Bệnh tình kỳ lạ của nhà đại phú, Tô Cự Bi được loan truyền đi khắp vùng, ai nghe cũng lấy làm thắc mắc.
Trong vùng đó có một nhà sư, nghe chuyện lạ thì tìm tới. Nhà sư này nổi tiếng là đạo đức, ai gặp việc gì khó khăn cũng tìm tới ông xin chỉ dẫn. Con hầu của Tô Cự Bi một hôm đem chuyện nhà kỳ lạ của chủ nhân mình bạch với nhà sư. Nhà sư hỏi ngọn nguồn, suy nghĩ một lát, đoạn bảo người tớ gái nhà đại phú.
Nếu đã uống đủ mọi thứ thuốc thang mà không lành thì làm lễ khấn nguyện. Xin trời Phật hộ trì, may ra sẽ thuyên giảm chăng. Vợ Tô Cự Bi nghe vậy bèn rước nhà sư về nhà, kể lễ đầu đuôi câu chuyện cho nhà sư biết. Đoạn bà ta đưa nhà sư vào phòng của Tô Cự Bi. Vừa trông thấy nhà sư, bệnh tình của Tô Cự Bi bỗng gia tăng trầm trọng. Hắn chỉ tay vào nhà sư mà la hoảng.
Đó, đó nhà sư, rõ ràng không còn ai vào đó. Nhà sư ngày trước trở về báo thù ta, bắt lấy hắn, cứu tôi, trời ơi. Hắn run lên cầm cập, vội vơ mền trùm kín lên người, che mặt như cố chạy trốn hình ảnh người đối diện.
Nhà sư yêu cầu để ông ở lại một mình trong phòng. Đoạn bước tới gần Tô Cự Bi, ông nói: Phải, tôi là nhà sư, bạn đồng hành của ông mấy năm về trước. Tôi chính là người đã bị ông xô xuống biển cách đây 3 năm qua.
Tô Cự Bi rung lên, tay chân hắn cử động như một thây ma của người treo cổ bị gió đùa. Thay ma, mọi hôm ở trong vườn không hề nói một tiếng, tại sao hôm nay lại nói, còn hình phạt khủng khiếp nào nữa đây?
Có lẽ đoán được ý nghĩ của Tô Cự Bi, nhà sư thông thả nói: Tôi không phải là thay ma, tôi là người sống. Tôi nhắc lại, tôi là nhà sư đã kết bạn cùng ông trên đoạn đường đến Kyoto. Tôi chính là người đã bị ông xô xuống biển cho chết chìm. Cũng may từ nhỏ tôi đã tập bơi, nên hôm đó tôi bơi được vào bờ, thoát chết.
Tôi đã tìm ông khắp chốn để xin lại số bạc, hầu đúc cho được tượng Phật, nhưng không tìm thấy ông đâu cả. Tôi bèn tiếp tục cuộc sống lang thang, đi khắp bốn phương, khất thực, xin mọi người bố thí, và tôi đã gom được số tiền đủ để đúc tượng Phật. Tượng Phật hiện đã hoàn thành.
Sự tình cờ đưa tôi đến đây, tôi đã hiểu vì đâu ông sinh bệnh. Ông đã phạm vào một tội ác kinh khủng nhất đời, đó là tội sát nhân. Tuy nhiên, tôi là kẻ tu hành, tôi tha thứ cho ông. Đức Phật đã dạy, lấy đức báo oán, oán ấy tiêu tan, phải chấm dứt thù oán và sẵn sàng tha thứ. Tôi không hề thù oán gì ông cả, ông cứ yên tâm. Hãy nhìn tôi đây.
Tô Cự Bi lấm lét nhìn nhà sư. Ông ta đang mỉm cười với hắn. Ôi, nụ cười đầy khoan dung, hiền hòa, vô lượng. Làm lòng hắn tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng. Cuối cùng, hắn khóc nức lên, quỳ xuống chân nhà sư. Tội lỗi, tôi thật tày đình. Tôi đã xô ngài xuống biển để đoạt lấy số bạc. Xin ngài tha tội cho tôi chỉ vì tôi quá khốn khổ.
Phải. Con người sinh ra bản tính vốn thiện, nhưng rồi cuộc đời làm cho vẩn đục. Nghèo khổ đẩy con người vào mê lầm, tội ác. Nhưng biết sám hối thì tội lỗi sẽ được nhẹ đi.
Thưa đạo sĩ, con hối hận vô cùng. Đêm nào con cũng bị ám ảnh dày vò hành hạ khôn nguôi. Lương tâm con không được yên ổn để hưởng cảnh giàu sang.
Phải rồi, khi mình làm điều ác thì lương tâm không yên ổn. Chỉ một thoáng gió xao động cành cây cũng đủ giật mình. Nhà sư và cựu kiếm sĩ nói chuyện với nhau y như 3 năm trước họ gặp nhau trên con đường đến Kyoto vậy.
Tô Cự Bi khẩn khoản xin trả nhà sư 400 nén bạc, tức gấp đôi số bạc mà hắn đã cướp của nhà sư. Nhưng nhà sư khoát tay từ chối.
Không, tôi không cần dùng đến số bạc đó nữa. Tôi đã đúc xong tượng Phật rồi.
Tô Cự Bi văn nài, nếu đạo sĩ không nhận, tức là đạo sĩ chưa thật lòng tha thứ cho đệ tử. Xin ngài cứ nhận, rồi bố thí lại cho chúng sanh nghèo khổ.
Nếu nhận để cho người nghèo khổ thì được, tôi nhận. Bây giờ tôi xin phép cáo từ. Nếu ông bạn muốn tôi được vui lòng, xin ông bạn hãy dọn mình cho trong sạch. từ nay nên làm việc thiện, cần tha thứ kẻ khác và rộng lượng với những kẻ khốn nghèo.
Từ đó, nhà phú thương Tô Cử Bi hết bệnh, tâm hồn trở nên thư thái, ông tỏ ra nhân đức, sẵn sàng cứu giúp mọi người.
Cuộc đời về già của ông được dùng để làm toàn việc thiện. Người ta thường thấy ông liêm diêm mắt và niệm Nam Mô A Di Đà Phật.